12. Quyết tâm. Chị Sao Len đang nằm ốm thập tử nhất sinh thì người ta cõng Klang về, đặt nằm giữa căn chòi. Người ta đỡ Sao Len ra nhìn con. Vừa thấy con, chị ngã xuống mê man bất tỉnh. Mấy tháng rồi chị cứ ra đầu sông, cửa rừng chờ, mặc cho mụ vợ trùm làng cứ bảo thằng Klang thế là xấu số, làm mồi cho chúa rừng rồi. Mụ lại bảo cũng vì chị tham mà ra, con mới một tí tuổi đầu đã bắt vào rừng kiếm thịt. Bao giờ cũng thế, khi đã gặp điều bất hạnh thì bao điều giữ tiếng ác lại bay tới. Thành thử cái người ra lẽ cần phải được an ủi lại gánh đủ thứ đau đớn ê chề. Nào là thằng Klang không có cha, nó sinh ra không có ai cúng vía, cúng van cho nó, nên không có ông bà, ông vải đỡ đần khi đầu sông ngọn núi. Nào là ham ăn miếng thịt rừng thì phải chịu cho rừng ăn thịt con. Mặc bao lời thế gian đơm đặt, Sao Len vẫn không chịu tin là con mình đã chết. Tự trong đáy lòng người mẹ có điều gì mách bảo rằng con mình vẫn còn sống và sẽ trở về. Bao lời độc ác của vợ trùm làng và mấy mụ đàn bà rảnh rang trong xóm, chị chẳng để vào tai. Những lời lẽ ấy dù chua cay có thấm vào đâu so với nỗi đau thực sự trong tim chị. Ngày ngày chị vẫn nấu cơm phần con, tưởng chừng như Klang sắp về, vội vàng chạy vào lục lọi kiếm ăn như ngày nào. Nhưng ngày này qua ngày khác cứ trôi qua mà chả thấy Klang đâu. Niềm trông mong của Sao Len đuối dần, khiến chị tưởng chừng càng lúc mình càng hụt hơi, vô vọng. Dần dần chị không dậy nổi nữa, nằm liệt, lúc tỉnh, lúc mê. Bà cụ Rít bên cạnh thương chị quá, ngày nào cũng bưng sang cho chị ít cháo loãng. Bà vừa nâng đầu cho chị húp miếng hồ qua cổ, vừa an ủi. Thôi con, số trời đã vậy, có khóc thương cũng vô ích. Từ nay con ở với bà cho đỡ quạnh hiu. Sao Len ứa nước mắt, chị vẫn trông chờ, vẫn hy vọng. Chị không tin Klang không có ông bà, ông vải đỡ đần, làm gì có đứa bé nào không cha trên đời này. Cho dù không lại xóm trình làng, thì cũng đã có một người cho nó máu thịt để được sinh ra, để được sống, được thương yêu. Ai có máu thịt thì hẳn là đã có ông bà, ông vải. Giờ đây nhìn Klang bằng xương, bằng thịt, chị không đủ sức mà mang cái vui, cái mừng nữa. Thân thể chị gầy yếu hao mòn đã nhiều ngày, nay hứng lấy một hạnh phúc lớn quá, nó ngã ụp xuống. Bà con chòm xóm súng lại xoa bóp, giật tóc mai cho chị. Bà cụ Rít chật lưỡi: con đã ốm, mẹ lại đau, thôi thì mỗi người ta chăm lo mẹ con nó một hôm. Nhưng Sao Len không làm phiền ai lâu, bởi chỉ nửa buổi chị đã tỉnh lại. Niềm vui làm người ta bình phục thật nhanh. Cái thân gầy liêu xiêu như con vạc của chị mới hôm qua còn nằm liệt, nay bỗng mạnh lên bất ngờ. Chị đi lại, làm lụng như có phép màu phù hộ. Chị chạy ra chạy vào nấu cháo cho con, xoa bóp chân tay cho Klang. Thấy ai vào thăm con cũng khoe: con tôi về rồi. Vừa khoe chị vừa cười, cái cười rạng rỡ trên khuôn mặt héo hắt với đôi mắt đỏ au vì sung sướng. Klang đã ăn được, tỉnh táo lại, nhưng cậu không thể nào ngồi dậy. Hai tay hai chân cậu giờ đây gắng hết sức cũng chỉ nhấc lên được một tí. Sao Len dỗ con: con còn yếu lắm, cứ cố nằm yên cho lành hẳn đã. Tối nào chị cũng xoa bóp cho con bằng một thứ dầu đặc biệt mà ông trùm săn đem tới cho. Ông bảo chị đó là thứ dầu chế từ mật và xương gấu ngựa, tốt lắm. Con gấu trong rừng nó trèo lên cây để ăn mật ong, ăn xong bọng mật nó say lừ đừ ngã từ trên cao xuống mà chẳng hề hấn gì. Sở dĩ thế vì trong thân mình nó có cái chất làm liền da liền xương, dù có bầm dập đi nữa thì cũng lành liền à. Mấy tháng rồi Sao Len cố xoa mật gấu cho con, nhỏ vào miệng con những giọt cao gấu đắng ngắt. Klang có mập ra, ăn ngủ được, nhưng tay chân vẫn không khá mấy tí. Mặc cứ ở bên con trai là được rồi. Sao Len cười cả ngày, chân chạy xoăn xoắt, hết ra nương cày cấy, ra bìa rừng kiếm củi lấy nước, lại về lo ăn uống giặt giũ cho con. Chị chỉ cần có nó nằm đấy cho chị chăm chút là đủ. Còn hơn cứ mong vời mong vợi, chẳng biết sống chết nơi đâu. Nhưng một hôm ông trùm phường săn đến thăm, thấy Sao Leng ngồi một mình sau cháy bếp khóc lặng lẽ. Mẹ Lang có chuyện gì vậy sao chị? Sao Leng vội đưa tay lên ra dấu cho ông trùm đừng nói lớn. Ông trùm ngồi xuống, Sao Leng lau nước mắt thầm thì: Ông ơi, tôi thương thằng Lang quá. 3 tháng rồi mà con tôi chưa ngồi dậy được. Tôi sợ e...
Sợ gì?
Tôi chỉ sợ con tôi mang tật suốt đời. Tôi còn sống, còn làm lụng nuôi nó. Nhỡ khi tôi chết rồi, nó sống làm sao?
Chị chỉ lo sợ vu vơ.
Lang té từ trên núi cao xuống vực sâu, bị thương nặng lắm, làm sao mà lành ngay được.
Chị cứ chịu khó chờ đi, rồi nó chạy như bay cho chị xem. Tôi đã bảo thuốc của tôi tốt lắm mà.
Nói thế cho Sao Leng yên lòng, chứ thực ông trùm cũng cảm thấy lo. Ông bước vào trong, Lang nằm trên chiếc chiếu lát, người xanh xao, mắt đăm đăm nhìn lên nóc nhà. Ông cầm chùm ổi rừng chín thơm ngát, bứt một trái đưa vào miệng Lang. Nhưng Lang bảo: Bác cứ để cạnh cháu. Lang cố nhấc bàn tay lên, bàn tay lờ đờ đưa lên cách mặt chiếu chừng nửa gang tay, vừa chạm tới quả ổi thì như hết sức rơi bịch xuống, mồ hôi toát ra trên trán Lang.
Mẹ ơi!
Lang gọi. Sao Leng vội chạy vào.
Mẹ treo chùm ổi này lên nóc nhà để cho nó lơ lửng phía trên con.
Lang bảo:
Chi vậy con?
Để con luôn nhìn phía trên cao. Ý Lang muốn nói để cậu luôn thấy thèm khát được nhấc người lên, vươn tay lên. Sao Leng chiều con, ngay chiều hôm đó kiếm một sợi dây gấc treo chùm ổi thơm ngát lên xà nhà. Bụng thầm nghĩ: Nó lại giở trò gàn dở gì thế này nhỉ? Sáng hôm sau đi cấy về, chị lén nấp nhìn vào. Lang nằm một mình đang cố gắng nhổm dậy, vươn tay lên phía chùm ổi. Vừa nhích được một tí lại rơi nằm xuống chiếu. Sao Leng chạy ra sau hè kéo vạt yếm lên chậm nước mắt. Biết mấy ngày, mấy tháng, mấy năm nữa mới ngồi dậy được, con ơi.
13. Đi đày.
Phu Dung nằm trong hầm, trên tấm da dê trải lên những mô đá gồ ghề. Những mô đá làm lưng Phu Dung đau điếng. Thỉnh thoảng cô bé phải trở mình, nằm úp sấp xuống. Nhưng một lúc cô lại thấy đau phía trước hai vế. Thế là day trở một lúc, Phu Dung lại ngồi dậy, chập chờn ngủ gật suốt đêm. Một ả nô lệ cứ mặt trời lên là đưa vào cho Phu Dung một đùi thịt nướng và một vò nước. Ả nô lệ này cũng câm. Những hầu thiếp của chúa Ân Tư có tội đều bị cắt lưỡi và phế làm nô tỳ. Ả này xưa từng là một người vợ yêu của tên tù trưởng, ngày nay chỉ là một gái hầu cục mịch, có khuôn mặt luôn cúi gầm và đôi mắt lặng lẽ câm nín. Hai hôm đầu Vu Dung nhất định không ăn, chỉ hớp một chút nước lã cầm hơi. Cô bé đói lả, mắt nhìn đâu cũng thấy đốm xanh đốm vàng. Trước mặt chúa Ân Tư cô ngang ngạnh, cứng cỏi là thế. Nhưng giờ đây một mình trong hầm đá, Vu Dung bỗng thấy mình thui thủi lẻ loi quá, một thân một mình trong tay giặc, chẳng biết đã xa cách những người thân yêu đến mấy trăm dặm. Cô nhớ cung điện ở Phong Châu, nhớ cha mẹ vô cùng, không cầm được. Vu Dung bật lên khóc thút thít. Nghe tiếng khóc, ả nô lệ trực ngay bên ngoài mở cửa bước vào. Ả sờ vào người Vu Dung, thấy cô bé đang run vì lạnh. Ả vội quay ra, lấy thêm một tấm da thú đem vào khoác lên vai cô bé, rồi cầm đùi thịt xé ra đút cho Bu Dung. Bu Dung lấy tay hất ra: Bà là giặc, ta không muốn ăn, không mặc đồ của giặc. Ả thị tỳ buồn bã cúi đầu rồi đứng dậy lủi thủi đi ra. Còn lại một mình, Bu Dung ngồi bó gối, ngọn đuốc nhỏ le lói không đủ soi sáng hầm tối. Từng khối bóng đêm cứ lung linh chập chờn. Bu Dung nhìn chằm chằm vào những vùng tối đó, tưởng chừng ẩn trong ấy là những bóng ma ghê rợn. Sợ hãi, Bu Dung đưa hai bàn tay bé nhỏ lên che mặt, buột miệng kêu: Clang, Clang, đến đây với Bu Dung. Giá như có Clang ở đây nhỉ, mình chẳng sợ một thứ gì. Bu Dung nghĩ thầm, cô nhớ lúc mình bị bắt, dù hoảng hốt, cô vẫn thấy Clang băng mình đuổi theo trong gai góc cây rừng. Bu Dung nhủ thầm, nhất định Clang sẽ về báo với vua cha, đem quân tới cứu mình. Trời ơi, được giải thoát. Một ngày nào đó, mình lại nhìn thấy Phong Châu. Giấc mơ đẹp quá, làm Bu Dung nhắm mắt, áp má vào lòng bàn tay ao ước. Bỗng cơn đói cồn cào lại đưa lên, làm cô xây sầm mặt mày. Không, mình không thể chết được, mình phải sống, sống chờ ngày quân Lạc Việt đến giải thoát cho mình. Dù khổ cực thế nào, mình phải sống. Bu Dung mệt lả rồi, cô lết đến chỗ có đùi thịt, tay run run xé thịt đút vào miệng. Thịt nướng dở dang lại nguội ngắt, tanh lợm, thật khó ăn. Bu Dung ra sức nuốt, nước mắt ứa ra. Bỗng có tiếng lạch cạch, cửa hầm mở. Chúa Ân Tư cùng Pha Lấu xuất hiện, nhìn thấy Bu Dung đã chịu ăn. Pha Lấu cười sằng sặc. Biết mà, đói lắm thì hàm phải nhai thôi. Bu Dung ngượng quá, quăng đùi thịt xuống, căm hờn nhìn hai tên giặc. Chúa Ân Tư đưa hai ngón tay to và cục mịch như hai thỏi đồng dí dí vào mắt Bu Dung. Biết điều thì đừng nhìn ta như thế, công chúa Văn Lang ạ. Cô muốn còn mắt để thấy đại cha mẹ chứ? Bu Dung ngoảnh đi không đáp. Pha Lấu hú lên một tiếng, lập tức sáu tên lính chạy vào vây quanh Bu Dung. Bu Dung quát, bọn bây muốn gì ta? Chúa Ân Tư cười khà khà. Chẳng muốn gì cả, công chúa, chúng ta chỉ muốn nàng ở lâu dài với chúng ta cho vui. Cái hầm trong hang đá này lạnh lắm, không ở lâu được. Mấy con vợ của ta đáo để mà lại đa nghi, lỡ chúng lén cho nàng một liều thuốc độc thì hỏng hết việc của ta mất. Vì vậy hôm nay ta phải cho nàng rời sang một nơi khác an toàn hơn mới được. Bu Dung chưa kịp nói gì thì một tên lính đã trùng một cái khăn bịt kín đầu cô, rồi cả bọn dẫn cô ra khỏi hầm. Bu Dung loạng choạng đi cho đến lúc cảm thấy mình va vào thành gỗ của một cái xe bò kéo. Bọn lính đỡ cô lên xe, đóng kín cửa lại rồi mới mở khăn bịt đầu cho cô. Bu Dung nhìn quanh, một cái xe bằng cây bịt kín, trên nền xe một tấm nệm rơm phủ da dê. Rõ là bọn chúng sẽ đưa cô đến một nơi xa, phải đi đường dài nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Bu Dung chẳng nhìn thấy gì bên ngoài vì các kẽ ván bốn bên đều được chét nhựa cây dày đặc. Cô chỉ nghe tiếng chân của những con bò bước đều đều trên đường, tiếng roi thỉnh thoảng quất lên mông bò đen đét về hướng nào chẳng rõ. Tuy còn nhỏ nhưng Bu Dung cũng hiểu rằng sở dĩ bọn Ân Tư cẩn thận như thế là vì chúng không muốn cô biết đường đi, để sau này không thể trốn được. Cô cũng biết rằng nơi cầm tù cô đây nhất định là một nơi hiểm hóc xa xôi, dù có ai đi cứu cũng khó mà tìm nổi. Làm sao? Mình biết làm sao đây? Bu Dung nhìn quanh. Có cách nào làm dấu đường đi? Trước tiên cô giật rơm thả từng cọng qua khe dưới sàn xe. Đang hí húi chuồi những cọng rơm như thế thì tay cô chạm vào gói hạt giống hoa pi lai trong cặp váy. Sực nhớ ra, cô vội lấy những hạt hoa rải xuống. Hạt hoa nhỏ tí nên rơi xuống dễ hơn những cọng rơm. Sau 3 ngày, 3 đêm và thêm một buổi sáng đi đường, Bu Dung được quân lính mở cửa đưa ra ngoài. Bu Dung nhìn quanh, đấy là một sơn ao hẹp. Bốn bề vách đá dựng đứng như bốn bức tường cao mà trời dựng lên. Chỉ có một con đường độc đạo luồn trong hẻm núi. Theo đó người ta chở cô đến. Giữa sơn ao, một gian nhà không có bánh xe được dựng lên trên bốn tảng đá lớn. Ngôi nhà tuy làm bằng gỗ quý nhưng không sơn chạm, bị mưa gió lâu ngày làm bạc màu cũ kỹ. Pha Lấu ra hiệu cho bọn lính thả bò ra cho chúng ăn cỏ. Bây giờ Bu Dung mới biết Pha Lấu đã đích thân cưỡi ngựa áp giải cô đến đây. Pha Lấu bảo bọn lính đỡ Bu Dung xuống. Đôi chân cô tê dại đi vì suốt ngày giam mình trong chiếc hộp gỗ. Đại phu nhân, có thủ hạ mang lệnh của đại tù trưởng đến. Pha Lấu nhìn lên nhà, hô to. Từ trong nhà, một người đàn bà thò đầu ra, quát bằng giọng khàn khàn. Tù trưởng của ngươi từ ngày tống ta đến đây rồi,
không thấy đến thăm ta, thật là đồ tệ bạc, còn gửi lệnh lạc gì nữa.
Tù trưởng bắt công chúa Lạc Việt làm con tin, giao cho phu nhân coi giữ.
Ôi chà chà, lại còn thế nữa, mang công chúa của ngươi về đi. Nhà ta đâu phải là nhà ngục, sao không giao cho bầy thê thiếp của y?
Mặc cái giọng khàn khàn ấy nói gì thì nói, Pha Lấu cứ điệu pu dung lên thang gỗ, bước vào nhà. Trong nhà lạnh lẽo âm u, nhện răng kín mấy bức vách. Một người đàn bà chẳng biết bao nhiêu tuổi, nhưng trông gầy đét, mặt xanh, mái tóc điểm bạc bơ phờ, ngồi ủ rũ trên chiếc chiếu cói giữa nhà. Thấy người vào chẳng buồn đứng dậy, mà cũng chẳng buồn ngước lên. Pha Lấu đẩy pu dung đến trước mặt bà ta. Người đàn bà đảo mắt nhìn rồi càu nhàu.
Một con quỷ con, rõ chán.
Pu dung nói thầm, thế mà tôi cứ nghĩ bà là quỷ. Pha Lấu đưa cái búa bằng vàng, vật tượng trưng cho sự ủy quyền của đại tù trưởng Ân Tư. Ai cầm vật này trong tay là có quyền nói thay lời tù trưởng. Pha Lấu bảo, đại tù trưởng đã truyền, ai dám không tuân. Đây là công chúa Lạc Việt giao cho phu nhân nuôi dưỡng. Đến khi có việc sẽ gọi đến, phu nhân phải cho công chúa ăn mặc tử tế. Nếu công chúa ốm chết là có tội đó.
Người đàn bà thở dài, nghe đánh sượt một tiếng, rồi lặng im không nói gì.
Pha Lấu gọi lính, bảo lo ăn uống, rồi ra đi đem theo chiếc xe bò trống rỗng. Trong sơn ao chẳng có một bóng nhà nào khác. Trong nhà thì ngoài người đàn bà khô đét mặt xanh ra, chỉ có bốn nô tỳ câm sống ở nhà sau. Pu Dung chẳng biết chỗ nào nằm được, liền gọi.
Bà ơi!
Người đàn bà gắt gỏng.
Gọi ta là phu nhân.
Pu Dung thấy buồn cười.
Phu nhân ơi, chỉ dùng tôi chỗ ngả lưng.
Tù nhân mà lại đòi nằm. Mày ra sau nhà mà nằm chung với mấy con nô lệ khốn kiếp.
Pu Dung chẳng thèm cãi cọ. Cô bé chỉ trả đũa bằng cách nói lầm rầm.
Bà cứ yên tâm, nằm đâu cũng được. Tôi cũng chẳng ở đây lâu đâu.
Vừa nói cô bé vừa nguẩy người đi vào nhà sau. Không ngờ người đàn bà cực kỳ thính tai, nghe lọt câu nói của Pu Dung, liền túm tay cô lôi ngược lại.
Pu Dung a lên một tiếng vì những móng tay dài của bà ta cắm vào cổ tay cô đau điếng.
Mày nói gì?
Không ở đây lâu à? Mày định tìm cái chết để đổ tội cho ta phải không?
Đừng có hòng. Ta đây mà không muốn chết thì chẳng có một ai làm được thế trong nhà ta.
Pu Dung vừa kinh hãi vừa thấy tức cười.
Ai bảo bà là tôi muốn chết?
Thế sao lại không ở lâu?
Mày không ở đây thì chỉ có đường về đất chết thôi.
Sao bà không nghĩ là tôi có thể trốn đi nhỉ?
Người đàn bà nghe thế thì rộ lên cười.
Trốn à? Thử đi. Nơi đây một con kiến cũng không thể chui lọt. Ra khỏi lèn núi thì có bao nhiêu ngả đường, biết đi lối nào?
Khà khà, nếu mà đi lọt thì ta đã chạy ngay về dưới ấy bóp cổ, móc mắt mấy con yêu tinh đang ngày đêm vây quanh đại vương.
Khi nói mấy câu đó, mặt người đàn bà đầy vẻ phẫn hận, ánh mắt sáng lóe căm tức. Khuôn mặt bà ta hốc hác vàng vọt như một cái thây chết. Chỉ khi nào nỗi căm hờn rực lên thì mới có vẻ là mặt một người đang sống.
Ngán quá!
Pu Dung bỏ mặc bà ta trong gian nhà lớn, đi một mạch ra sau. Nơi đây bốn ả nô lệ câm đã trải cho cô tấm đệm lá khô để làm nơi nghỉ lưng sau chặng đường dài mỏi mệt.
Pu Dung nằm xuống nghĩ thầm, lẽ nào ta là ả nô lệ thứ năm của mụ già điên này? Không, nhất định ngày mai ta sẽ trốn. Phải trốn trước khi bụi làm mất dấu những hạt hoa ta gieo trên đường.
14. Chuyện 14 năm về trước.
Mẹ ơi giúp con!
Lang kêu.
Su Len ngồi xuống trên chiếu, đỡ hai vai Lang lên. Cậu bé đã nhúc nhích được đôi chút mà không bị cơn đau hành hạ. Su Len mừng quá. Nếu con đã nhấc vai lên được thì một ngày kia nhất định sẽ đi được.
Lang nắm tay mẹ, kể lại giấc mơ về nàng Vũ Tiên.
Mẹ biết không, đêm nào con cũng thấy con đang nằm trong cánh đồng sương mù.
Tổ mẫu hiện ra trước mắt con và vẫy gọi con.
Lúc ấy con thấy mình nhổm dậy và chạy băng băng trên đồng ruộng. Khi con chạy hết cánh đồng thì tổ mẫu biến mất, chỉ còn lại một cái hang sâu. Trong hang là Pu Dung, cổ bị buộc một sợi dây, đầu dây kia có một con quỷ già ốm o nắm chặt. Con vừa chạy tới tháo dây cho Pu Dung thì tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, con thấy hai tay con vươn lên cao, thật không ngờ. Soleng vừa xoa bóp hai ống chân con trai vừa nghe con kể, lòng lâng lâng hy vọng. Chị cũng tin tổ mẫu Lạc Việt phù hộ và nâng đỡ con trai chị. Lòng tổ mẫu cũng như lòng của mọi người mẹ, đứa con nào cũng thương, nhưng thương nhất vẫn là những đứa con hoạn nạn, thiệt thòi. Mấy tháng qua, sức khỏe của Clang khá lên hẳn, có lúc đã ngồi dậy. Chiều chiều, Soleng cõng con ra trước hiên nhà cho nó nhìn trời nhìn mây. Thấy đàn trâu từ ngoài rẫy về, con nít đùa giỡn huyên náo trong xóm. Clang kéo mẹ ngồi cạnh, mặt tươi như hoa. Mẹ ơi, mẹ hãy nói với con đi. Nói gì hả con? Nói về cha con. Con muốn biết nhiều hơn nữa về ông khổng lồ cha con. Soleng cúi đầu ngẫm nghĩ. Biết nói gì với con? Từ khi Clang sinh ra đến giờ, chị chưa một lần nhắc đến người ấy. Bà cụ Dít tốt bụng cứ bảo Clang rằng một sớm nọ, Soleng ra vườn thấy một dấu chân khổng lồ. Chị thử ướm chân vào, chợt thấy trong mình rung động, rồi thụ thai sinh ra Clang. Cái huyền thoại ấy đã giúp Clang lớn lên và chống đỡ với những điều đàm tiếu của mấy mụ đàn bà nanh ác trong làng. Họ cảm thấy hãnh diện vì họ là những người đàn bà danh giá và tốt hơn chị, vì những đứa con họ sinh ra có một người đàn ông cho chúng tên họ, dòng giống, cõng chúng trên lưng và ngày ngày đem thóc gạo, thịt cá về nuôi chúng. Họ luôn luôn nhấn mạnh sự bất hạnh của mẹ con Clang để tôn vinh thêm hạnh phúc của mình. Sự thực thì Clang lẽ ra cũng đã có một người cha âu yếm thương yêu nó. Nếu như ngày ấy chị đã ngoài 30 tuổi, mồ côi, nhà nghèo, tính lại nhút nhát nên chưa lấy được chồng. Nhan sắc không có gì hơn người, tuổi đã quá thì nên chẳng có một người đàn ông nào mặn mà với chị. Tối nào chị cũng ngủ ngoài chòi canh vạt ruộng trồng khoai, trồng lúa. Gió lộng bốn bề, chị chẳng lo lắng gì vì cũng chẳng có gì để sợ người ta tham lam dòm ngó. Nhưng vì ruộng của chị xa làng lại gần rừng nên phải canh để phòng thú rừng ra phá. Một hôm trời chiều, chị ra chòi, vừa đi vừa hát. Bỗng một tốp người mặt mày dữ tợn phi ngựa từ ngoài bìa rừng vào. Thấy chị, người đi đầu quát bảo: "À kia, có thấy ai chạy ngang qua đây không?" Thấy bộ tịch hung hãn của chúng, chị chỉ buông sõng một tiếng: "Không." Đám người lạ mặt cho ngựa sục vào trong nương, lật từng bụi cây đám cỏ, rồi lại kéo vào chòi của chị. Tìm một lúc, một tên bảo: "Dấu máu đến chỗ vạt cà muối bãi thì dứt, vậy nó chỉ có thể quanh quẩn đâu đây? Cái chòi này cao, ta tạm mượn để coi chừng chung quanh." Bàn nhau xong, chúng kéo nhau vào hết trong chòi, bảo Soleng: "À kia, không cần canh rẫy làm gì nữa, có bọn ta đây rồi, chẳng trộm cắp nào dám bén mảng đến đây." Soleng bĩu môi: "Thế ai canh các ông? Nhỡ các ông bẻ cà đào khoai của tôi, ai biết?" "À, con này miệng mồm gớm nhỉ, các ông mà muốn thế thì mày ngăn nổi chắc. Thôi kệ mày, muốn canh thì ra ngoài gốc cây mà canh, để chỗ này cho các ông." Soleng đành ra gốc cây chám xa xa tìm chỗ nghỉ, vừa trông chừng bọn người lạ. Thấy chị đen xấu, bọn chúng chẳng cần để mắt. Trong đêm tối, bọn người kia đốt đuốc sáng rực, thay nhau canh chừng. Tưởng như một con kiến cũng chui không thoát. Soleng thầy kệ, chẳng để tâm. Sẵn có đám lá khô, chị trải manh chiếu lác lên rồi ngả lưng nằm. Chợt Soleng giật mình suýt kêu lên. May sao đưa tay bụng miệng kịp. Bên lưng chị có tiếng thở, rồi tiếng rên khe khẽ đau đớn. Kinh hãi quá, nhưng may sao chị nhanh trí hiểu ngay. Chị giả vờ nghiêng người ngủ như say, miệng thì thầm hỏi: "Người có sao không? Cứ yên tâm đi, tôi sẽ che chở cho người." Người này khi đi đến rẫy đã xé áo băng chặt vết thương,
rồi xóa những vết máu trên mặt đất. Biết không thể đi nhanh được nữa mà bọn người đuổi theo thì đã đến gần. Anh ta tìm một cái hố dưới gốc cây nằm xuống, rồi lấy lá khô phủ lên, hy vọng thoát khỏi tầm mắt của bọn người ác. Tình cờ Sao Len nằm đúng vào chỗ đó. Đêm khuya, thật khuya, xem chừng tên lính canh đã ngủ gà ngủ gật, Sao Len kín đáo moi nhẹ lớp lá, đưa cho người bị nạn vầu nước và mấy củ khoai đem theo ăn tối. Sáng mai sợ bọn kia sinh nghi, chị đành phải ra về, lòng phập phồng lo lắng. Trời chưa tối, chị đã vội quay lại, dắt trong cặp váy một ít lá thuốc mà chị vừa xin của mấy bà cụ giỏi chữa bệnh chị thương ở trong vùng. Bọn săn người ở lì 3 ngày 3 đêm trong chòi rẫy, đêm thắp đuốc canh chừng, ngày đi tìm tòi lùng sục. Nhưng may sao chúng không để ý đến lớp lá khô mà tối tối người đàn bà canh rẫy vẫn trải chiếu lên nằm ngủ. Sau 3 ngày chúng bắt đầu nản, đến ngày thứ 4 thì rút đi. Lúc bấy giờ Sao Len mới dám moi dưới lớp lá lên cái người vừa thoát nạn. Mấy ngày lần trốn làm anh ta gầy nhom, râu ra tua tủa, người bẩn thỉu và hom hem như một cái xác đã chôn được moi lên vậy. Sao Len bảo anh ta tắm rửa rồi lấy cơm cho ăn, lại bảo anh ta vào chòi nằm cho chị nhai thuốc đắp vào vết thương. Sao Len hỏi, anh làm gì mà bọn chúng đuổi anh ráo riết như vậy? Người đàn ông không trả lời, anh ta chỉ cầm hai bàn tay chị và nhìn chị với đôi mắt lấp lánh vẻ biết ơn. Sao Len lần đầu tiên thấy một người đàn ông nhìn mình với vẻ thương mến như thế nên lúng túng cúi đầu. Chị không biết lúc đó trông chị rất đẹp, vẻ đẹp đến từ lòng nhân ái, sự chất phác và tận tụy của trái tim. Người đàn ông bảo, cô biết tôi là ai đâu, sao lại liều cứu tôi? Sao Len nhoẻn cười, không biết nữa, nhưng chẳng biết có phải do thần linh mách bảo không, tôi cứ nghĩ anh là người tốt lắm. Người đàn ông hỏi tên tuổi Sao Len, biết chị côi cút, anh bảo, tôi cũng không còn cha mẹ, nếu nàng ưng lòng, tôi xin cùng nàng kết làm vợ chồng. Sao Len nước mắt chảy quanh vì xúc động, chị gật đầu, tin là số trời đã xe kết hai người với nhau. Chàng trai cho biết tên mình là Cun Cần. Hơn một tháng, Cun Cần mới lành vết thương, khỏe mạnh như cũ. Sao Len muốn đưa anh về làng ra mắt bà con chòm xóm, nhưng Cun Cần bảo, anh có việc cần đi gấp, không chậm trễ thêm được nữa, em cứ chờ không lâu, độ hơn một con trăng nữa anh sẽ trở lại, lúc đó lo việc đôi ta cũng chưa muộn. Vốn thật thà tin người, Sao Len thuận ngay, ai ngờ Cun Cần đi rồi từ đó không trở lại nữa. Bà cụ rít bảo chị, con ơi, con gặp thằng lừa đảo rồi, nó chỉ là đứa ăn cháo đá bát, cái thứ ấy thì chẳng coi lời hứa là gì đâu. Thôi chịu khó nuôi con đi, biết đâu sau này lại có lộc nhờ con. Chỉ sợ cái giống cháo trở vong ơn nó lại nảy nòi ra thì hết đường trông cậy. Sao Len nghe bà cụ rít nói, lặng thinh không dám cãi, nhưng trái tim chị mách bảo Cun Cần không bỏ rơi chị. Chị tin rằng ở nơi nào đó Cun Cần luôn nhớ đến chị. Chị cố gắng dành từng chén cơm, miếng thịt nuôi con, mong một ngày nào đó Cun Cần trở về, anh sẽ mừng đến chừng nào khi biết mình đã có một đứa con. Lang càng lớn, vẻ mặt càng giống cha, tuy thân hình bé nhỏ lót chót. Trong xóm, trong làng đều bảo Lang cứng đầu cứng cổ, nhưng Lang thương mẹ lắm, và chị Sao Len thì chẳng bao giờ hối tiếc vì đã sinh ra đứa con ấy. Mẹ ơi, lúc cha con đi, có để lại vật gì không? Làm thế nào để cha con nhận ra con, nếu mai này con đi tìm được cha? Sao Len phì cười, Lang muốn ra sân, chị còn phải cõng, vậy mà đã nghĩ đến chuyện đi đây đi đó. Chị bảo, cha con chẳng có gì để lại cả, chỉ có điều trên vai cha con có xăm hình một con thùng luồng 4 móng. Vì vậy khi con đến tuổi xăm mình, mẹ đã xăm một cái hình y hệt như thế lên vai con. Sau này nếu có ngày cha con gặp nhau, cứ nhìn dấu ấy mà nhận ra. Nhưng Clang con ơi, con đừng nghĩ chuyện đi đâu nữa, con đi bỏ mẹ một mình buồn lắm, rồi trước sau cha con cũng sẽ về nhà. Clang mỉm cười, mẹ tội nghiệp của Clang nào có biết,
cậu đang nhớ tới lời dặn của Vũ Tiên: hãy đi cứu Pu Dung, cứu cả nước Lạc Việt.
15. Tai họa ở Kinh Thành.
Lạc Vương liên tiếp mấy lần thất vọng khi nghe tin những đội dũng sĩ được cử đi cứu Pu Dung chỉ qua khỏi lèn cổ ngựa thì đã rơi gọn vào tay giặc. Dù cuộc truy kích đã được chuẩn bị kỹ càng và giữ bí mật tối đa, bao nhiêu dũng sĩ tài danh của Lạc Vương lần lượt bị giặc bắt. Người thì bị giết ngay, người bị giải về trại giặc, rồi bị hành hình căng thây dưới cờ quân Ân Tư. Gần một năm qua, Lạc Vương mới sực tỉnh ra, hối tiếc rằng mình đã mắc mưu giặc. Bọn chúng không xua quân đánh Văn Lang mà bắt Pu Dung làm con tin để nhử bao nhiêu người tài Lạc Việt vào chỗ chết, tỉa dần sức mạnh của Văn Lang, đợi đến khi thế mỏng lực kiệt mới dễ dàng tiến đánh. Lạc Vương lập tức ra lệnh: thôi, không tổ chức những đội quân đi cứu Pu Dung nữa, thay vào đó dốc hết sức lực cho quân sĩ luyện tập võ nghệ, chấn chỉnh đội ngũ, dồn thóc gạo tiếp tế cho quân lính đang ở những vùng núi non giáp giới lèn cổ ngựa. Quân phải được ăn no mới có đủ tinh thần chống giặc. Hoàng hậu mặt ướt nước mắt níu áo vua: con gái ta bị giặc bắt đã lâu, chưa biết sống chết như thế nào, nay Lạc Vương lại không cho người đi cứu, rồi tính mạng con mình sẽ ra sao? Lạc Vương quay đi nơi khác, mắt đỏ au: thôi, nàng đừng nói nữa, cứ xem như con ta đã chết rồi. Hoàng hậu lăn ra đất mà khóc. Lạc Vương vẫy tay ra hiệu cho tỳ nữ xốc bà lên đưa về cung. Giờ này, ngài không thể tiếp tục nghĩ đến đứa con gái yêu quý nữa, vì còn phải lo cho một sinh mệnh khác lớn hơn nhiều, nước Văn Lang. Cả đô thành Phong Châu ngày nào cũng thì thùng tiếng trống tập trận, ai nấy truyền tai nhau: toàn dân sẵn sàng đánh giặc Ân Tư, bảo vệ đất nước của vua Rồng. Trong làng Na, con trai chưa đến tuổi tráng đinh nhưng khỏe mạnh đều tập hợp lại tập võ, tập vật, tập cầm giáo, bắn cung. Ông Trùm Săn đứng ra dạy cho lũ trai làng, ngày nào cũng nhắc nhở: gắng lên các con, không gắng sức lúc này thì có ngày làm nô lệ cho giặc Ân Tư, cực nhục trăm đường. Sáng nay trong phiên chợ đầu Con Trăng, Sao Leng đem trứng gà đi trao đổi, miệng cười rạng rỡ, lòng chị vui vô hạn. Lang, con trai chị đã đứng dậy đi những bước đầu tiên, chị đã nhặt nhạnh hết các thứ trong vườn, trên rừng, ngoài rẫy. Mấy ổ trứng gà, ít măng, nấm, vài buồng chuối, rổ cà, mớ đậu xanh vân vân, tất cả vơ vét hết để đổi một số vật dụng cần thiết. Ngay khi vừa tập tễnh những bước đầu tiên, Lang đã bảo mẹ: mẹ ơi, con phải lên kinh đô, không thể chậm một ngày. Sao Leng sừng sốt: lên Phong Châu? Nhưng chân con còn yếu lắm, không đi nổi đâu con ạ. Lang quả quyết: con sẽ cố hết sức. Con phải gặp Lạc Vương, phải nói cho ngài biết về những người đang bị đày đọa dưới núi Vọng, phải giải thoát họ. Con ơi, người ta nói ôm rơm thì xót bụng, thân mình chưa lo nổi, làm sao giải thoát cho người ta? Hơn nữa, bây giờ nhà vua đang lo rèn quân để đánh giặc, người chẳng rảnh tâm mà lo tới chuyện đó đâu. Cun Khương độc ác như thế mà vua lại dựa vào hắn ta thì làm sao chống giặc được? Nếu nhà vua giải thoát cho những người bị Cun Khương giam cầm, họ sẽ sống chết đánh giặc Ân Tư. Thấy Lang khăng khăng, Sao Leng đành chiều ý con, chị bảo: để mẹ xem có cái gì gom góp đem đổi lấy vài thứ, rồi mẹ con ta cùng lên kinh đô, mẹ không để con đi một mình nữa đâu. Lang không muốn mẹ phải nhọc nhằn vì mình, nhưng biết ý mẹ đã quyết, cậu cũng không ngăn cản nữa. Thế là mấy hôm sau, hai mẹ con dắt nhau ra đi. Lang chân đi còn yếu lắm, Sao Leng phải cầm tay dắt, chị còn đem theo một cuộn dây rừng, phòng khi gặp chỗ khó đi sẽ cột quanh lưng để cõng con y như khi Lang còn nhỏ. Cả xóm chẳng hiểu hai mẹ con đi đâu mà vội thế. Bà cụ rít làu bào: nuông con quá đáng, nó nói gì cũng nghe. Vợ trùm làng thì bảo:
Mụ ấy sợ thằng con bị bắt đi lính đánh giặc, nên dắt con chạy trước, rành thật.
Mặc cho ai thắc mắc, hai mẹ con cứ lẳng lặng lên đường. Phong Châu, nơi mà người dân thường gọi là Đồng Kỳ Kẻ Chợ, nằm trên vùng đất trung du thoai thoải, xa xa có 100 ngọn núi trầu về, tạo thế hiểm trở cho kinh thành nước Văn Lang. Người ta truyền nhau rằng khi vua Hùng Vương thứ nhất lên ngôi ở đô thành Phong Châu, có 100 con voi về trầu. Trong 100 con voi ấy, có một con nghễnh ngãng, không chịu theo bầy mà rẽ về hướng khác. Vua Hùng thấy vậy, cầm kiếm chém ngay. Vì vậy giờ đây từ cửa ngõ kinh đô nhìn ra, người ta còn thấy 99 ngọn núi xa xa vây bọc và một ngọn núi sạt lở méo mó, chính là con voi bị chém ngày xưa. Giờ đây, sau mấy đời vua, Phong Châu đã thành một nơi tụ hội đông vui, chợ búa nhộn nhịp. Mới mấy con trăng trước đây thôi, trên con đường trước cung vua, trai gái còn tụ tập hát ví hát xoan rộn ràng khi trăng sáng. Trên sông, thuyền nan, thuyền thúng ngược xuôi, đem sản vật các miền về trao đổi cho người kẻ chợ. Nhưng hôm nay, khi mẹ con Clang đặt chân tới, Phong Châu nghiêm nghị, im phăng phắc suốt đêm vì có lệnh cấm lửa, cấm ầm ĩ, đề phòng quân giặc thừa cơ đánh úp. Ban ngày, nơi nào cũng rập rình tiếng trống tập trận. Cũng như ở làng Na và các làng khác của đất nước, trai tráng Phong Châu đang ra sức tập luyện. Họ biết thắng giặc thì còn nhà cửa, gia đình, thua giặc thì sẽ mất hết, ngay cái mạng mình cũng chẳng còn. Mẹ con sau leng nương náu dưới gốc cây đa, nơi cái miếu nhỏ trong kinh thành, nghĩ cách làm sao sớm gặp Lạc Vương. Quãng đường dài từ làng Na lên Phong Châu quả là một bãi tập lớn. Nhờ trải qua quãng đường đó mà chân Clang mạnh dần lên. Sau leng luôn ở bên con, qua suối thì cõng con trên lưng, lên dốc thì đỡ. Dần dần Clang đi được một mình, cậu hất tay mẹ ra, tỏ vẻ ngượng ngùng vì đã lớn thế này mà còn dựa vào mẹ. Sao Leng thấy vậy không giận hờn mà còn sung sướng. Lương thực mang theo thì ít ỏi, mà chưa biết phải ở lại kinh thành bao lâu mới gặp được Lạc Vương. Ta biết làm gì mà sống qua ngày đây, ruộng nương của làng ta ở xa, người thân thích cũng xa. Sao Leng cứ nghĩ mà lo lắng. Lang thì chẳng nghĩ gì về việc ấy, chỉ chăm chăm hôm nào cũng đến trước cửa hoàng cung trông sao nhìn thấy bóng vua. Sao Leng nghĩ mãi chẳng biết làm gì để nuôi con. Bỗng chợt nhớ ra, hồi còn thiếu nữ mình có giọng hát rất hay, sao mình không ra giữa chợ hát rong để kiếm sống qua ngày. Nghĩ vậy, mai lại chị tìm hai mảnh tre làm phách. Rồi lần đến chợ, chị hát lại những bài hát xa xưa, kể về tích bố rồng mẹ tiên, về Hùng Vương thứ nhất chém con voi bất nghĩa. Rồi hết xưa lại đến nay, Sao Leng hát những bài tình ca của trai gái làng Na, hát về những nỗi khổ của đời mình. Cứ thế, hết những bài cũ, chị lại nghĩ ra những bài hát mới. Dân kinh thành nghe giọng hát trong trẻo, ai cũng thích. Họ súng lại nghe, thương tài lại thương cảnh ngộ. Mỗi người giúp Sao Leng một ít. Người thì có con cá mớ rau, người thì củ khoai nắm gạo. Được cái gì, Sao Leng lại đem về để mẹ con đắp đổi. Có miếng gì ngon, chị dành hết cho con. Một hôm, hoàng hậu của Lạc Vương ra đền Thánh Tản Viên dâng hương. Khi trở về, chợt nghe văng vẳng tiếng ai hát. Mị nương Văn Lang, tuổi còn thơ ấu, như bông hoa búp còn xanh trên cây. Giặc kia độc thay, cướp về đầy đọa. Đường xa xứ lạ, côi cút bơ vơ. Dân Lạc Việt trừ, cảm thương mị nương, phải mau đi cứu, phải trừ ác gian, giết kẻ dã man cho dân đỡ khổ. Hoàng hậu lắng nghe tiếng hát, bất giác nước mắt chảy tràn. Bà thầm nhủ, vừa rồi ta dâng lễ nơi đền thánh, khi thắp nhang ta cầu nguyện cho Pu Dung bé bỏng có ngày về. Đến đây bỗng có người kể chuyện cho ta, phải chăng Đức Thánh ứng vào miệng kẻ hát rong kia để mách bảo? Bài hát còn có những câu gì nữa? Ta phải nghe cho bằng được. Nghĩ thế, hoàng hậu sai thị nữ gọi người hát xong đến trước kiệu.
Sau Leng nghe có lệnh bà gọi đến, lòng nửa mừng nửa sợ. Xưa nay chị ở nơi thôn dã, có tiếp xúc với người quyền quý bao giờ đâu. Vì vậy đến trước kiệu, chị cứ cúi gầm mặt xuống, run lẩy bẩy. Bọn thị nữ khúc khích cười. Nghe giọng hát trong và khỏe thế, không ngờ lại là một chị chàng nhút nhát lắt chót thế này. Thị nữ lớn tuổi nhất nắm vai Sau Leng lắc mạnh. Này chị kia, đây là Hoàng hậu Văn Lang, bà muốn hỏi chuyện chị đấy, vậy chị hãy ngừng đầu lên. Nghe đến hai tiếng Hoàng hậu, Sau Leng giật mình, chị hỏi. Hoàng hậu, vậy có phải bà đây chính là vợ của vua? Câu hỏi dớ dần, làm bọn thị nữ cười ầm lên. Hoàng hậu không của, chỉ thoáng nghiêm mặt. Thế là tiếng cười liền im phắc. Sau Leng giờ đây đã mạnh dạn dần, nỗi vui mừng làm chị quên hết sợ hãi. Chị quỳ xuống vừa thi lễ vừa nói trong tiếng khóc. Tâu lệnh bà, mẹ con tôi đã gặp may rồi. Gần một con trăng này, chúng tôi chỉ mong được gặp lệnh bà và Lạc Vương. Lạc Vương đang ở trên đài cao, quan sát quân lính chia thành hai phe tập đánh nhau. Gươm giáo tua tủa dưới ánh nắng, mỗi lần khí giới chạm vào nhau, âm vang của chất đồng trầm đục vang lên nghe rờn rợn. Dường như những âm thanh ấy báo hiệu một cuộc chiến quyết tử chỉ nay mai đây thôi sẽ bắt đầu. Cun Khương vừa từ núi Vọng về hôm qua, cũng đang ở cạnh vua, mắt y lim dim, miệng lâm râm niệm chú, cầu cho hồn thiêng sông núi ngụ vào trong linh hồn các chiến sĩ để giúp họ có thêm sức mạnh. Giữa lúc đó thì quân hầu đến bẩm báo. Tâu Lạc Vương, Hoàng hậu từ đền thánh trở về, xin được gặp người có việc khẩn cấp. Đang chăm chú nhìn theo đội hình tập trận, Lạc Vương cau mày, rồi chợt nghĩ tới việc sáng nay Hoàng hậu đến dâng hương ở đền thờ Thánh Tản. Ngài gật đầu bảo, nói Hoàng hậu đến đây ngay, ta cũng muốn gặp bà để hỏi chuyện cúng thờ ở đền Đức Thánh. Lát sau Hoàng hậu lên đài, nhà vua ngẩng nhìn. Ngài ngạc nhiên khi thấy theo sau bà còn có hai người lạ mặt, một người đàn bà gầy gò và một thiếu niên. Có việc gì thế? Ngài hỏi. Hoàng hậu thưa, Tâu Lạc Vương, đây là hai mẹ con người Hát Rong mà thiếp gặp bên đường. Hôm nay thiếp đưa vào gặp người vì họ một mực xin vào cung, bảo có chuyện quan trọng cần tâu trình. Nhà vua nhìn hai mẹ con Clang, nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu ưng thuận. Ta bận lắm, nhưng lúc nào cũng có thời gian dành cho những người dân của ta. Các người gặp điều chi oan khuất cần kêu cầu, hãy cứ nói đi. Sau Leng rụt rè, tâu không phải thế, không phải là chuyện riêng của hai mẹ con chúng tôi. Chị líu ríu không nói được, cuối cùng lại đưa mắt nhìn con như cầu cứu. Lang bước tới. Tâu Lạc Vương, mẹ con lặn lội từ xa đến đây chỉ có một ước mong. Xin Lạc Vương hỏi tội thầy mo Cun Khương, người đã làm quá nhiều tội ác. Lạc Vương cau mày, nhìn sang thầy mo như muốn hỏi, sao lại có chuyện lạ thế này nhỉ? Cun Khương dường như không nhận ra cậu bé mà y đã đẩy xuống vực hồi ấy, nhìn Clang như nhìn người xa lạ, khẽ cười khẩy ngạo mạn. Vẻ cười đầy chế nhạo ấy làm Clang tức giận, chàng dõng dạc nói lớn, Cun Khương, ta không để cho ông lừa dối Lạc Vương nữa đâu. Giờ đây ta sẽ làm nhân chứng tố cáo tất cả những gì mà ta đã thấy. Cun Khương nhếch mép lạnh lùng, ranh con hỗn xược, mày dám láo trước mặt vua sao? Mày tưởng mày là ai vậy? Clang vừa mở miệng thì bỗng có tiếng quát từ sau lưng, Tâu Lạc Vương, xin người hãy coi chừng. Clang chưa kịp quay lui thì đã bị một sợi dây thừng tròng lấy cổ thít chặt, rồi một người nhảy tới quật ngã cậu. Chốc lát tay chân Clang đã bị trói. Sau Leng kinh sợ òa khóc nức nở, lập tức bị quân lính lôi đi. Lạc Vương ngạc nhiên, quan Lạc tướng sao lại làm thế? Một giọng nói rắn như thép vang lên sau lưng Clang, Tâu Lạc Vương, xin tha tội cho thần đã không kịp đợi lệnh. Thần thấy Lạc Vương đang ở trong hoàn cảnh nguy cấp nên chẳng dám trễ nải. Tên Clang này là tay sai của giặc Ân Tư. Hồi đó, chính hắn đã trà trộn theo quân ta, rồi chỉ điểm cho giặc Ân Tư bắt Mị Nương. Nay hắn chui về đây, len lỏi đến cạnh Lạc Vương, thật nguy hiểm khôn cùng. Nếu hắn định làm hại người, thì sự nguy hiểm có thể xảy ra trong chớp mắt.
Lạc Vương nghe nói, bất giác thốt lên một tiếng, úi chà, rồi chợt lùi lại một bước, đưa mắt nhìn Clang với vẻ ghê sợ.
Clang ngẩng lên, thì ra vị lạc tướng ấy chẳng ai xa lạ, chính là ông Dền.
Ông Dền quắc mắt, thằng giặc Câm đã thú nhận là chính mày gọi bọn nó đến, mày còn hòng qua mặt ta sao?
Un Khương nhìn Clang một lát, rồi như sực nhớ ra,
ồ, thì ra chính thằng lòi trước đây đã thông đồng với giặc.
Ông Dền nói như trách móc,
đại pháp sư mau quên quá, để cho nó đến gần sát bên Lạc Vương, may mà chưa có việc gì xảy ra.
Clang nghẹn lời, ai ngờ con người tốt như ông Dền lại cố chấp và cả tin như thế. Dưới chân đài, Sau Leng bị lôi đi, cứ cố chỉ lại, kêu thét lên,
Lạc Vương, Lạc Vương ơi, con tôi bị oan, xin người xét cho. Hoàng hậu ơi, ngài tin tôi, xin đừng giết con tôi.
Hoàng hậu nãy giờ lặng im, bàng hoàng, mặt cắt không còn giọt máu. Giờ nghe tiếng Sau Leng khóc gào thảm thiết, bà chợt động lòng nói với Lạc Vương. Thiếp thật có tội đã đưa họ đến mà chẳng rõ ngay gian. Nhưng tâu Lạc Vương, theo mắt thiếp nhìn thì mẹ con người này không phải là kẻ gian tà đâu. Hay có điều chi đây chưa sáng tỏ, xin người soi xét.
Ông Dền nói to, cơn giận dữ làm ông sùi cả bọt mép.
Xin lệnh bà thứ tội cho kẻ dưới nói thẳng. Nếu kẻ gian mà để cho người ta nhìn vào nhận ra là mình gian, thì có còn gian với ai được nữa?
Hoàng hậu cau mày, toan nói, thì Lạc Vương đã xua tay, ra hiệu cho tất cả im lặng. Ngài dường như đã bình tĩnh lại, vẻ mặt trở lại thung dung, hiền hòa. Ngài bảo,
thôi, cần gì phải nhiều lời, hãy tạm giam tên này lại. Ta sẽ tra xét thật kỹ việc này rồi mới quyết xử như thế nào cho phải.
Thế là bỗng không, Clang trở thành tù nhân trong ngục tối. Sau Leng được thả ra, chị khóc cạn nước mắt, rồi cố gắng ra chợ hát, được cái gì lại đổi lấy quả bánh đút lót cho lính canh ngục để xin thăm con.
16. Đại phu nhân Ân Tư.
Những ngày phải nằm trong hầm đá đối với Pu Dung cũng không buồn thảm cho bằng chuỗi ngày dài dằng dặc phải sống với mụ vợ già của chúa Ân Tư. Ngày hôm đầu tiên ở với mụ, Pu Dung đã nhận ra mụ ghét cô đến cùng cực. Mình đã làm gì mụ nhỉ? Ừ, thì mình là tù binh. Mình lại là người Lạc Việt, không cùng giống dòng với mụ. Nhưng thân phận mụ thì hơn gì mình. Rõ ràng mụ đang bị đày đó thôi. Mình không làm gì mụ, sao mụ nhìn mình căm hờn như vậy nhỉ?
Vâng, dù ở tít tận nhà dưới với bốn ả nô lệ, ngày ngày đội nước, xay bột, làm bánh, lúc nào Pu Dung cũng thấy ánh mắt gườm gườm của mụ trông theo từ trên cao. Liệu mụ có làm gì mình không? Có hành hạ mình không? Pu Dung lo lắng nhủ thầm.
Điều e ngại của Pu Dung không phải viển vông. Một đêm đang ngủ, Pu Dung bỗng giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt héo hắt của mụ già đang cúi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ánh lửa từ cây đuốc sắp lụi trên giá leo lét hắt xuống lung linh chập chờn. Pu Dung chưa kịp kêu lên thì mụ đã vung bàn tay lên chụp mạnh năm cái móng nhọn hoắt xuống. Pu Dung vội đưa tay che mặt, mấy cái móng sắc lẻm đâm vào mu bàn tay cô đau điếng đến rớm máu. Cô hét lên một tiếng rồi oằn người tránh. Cô cứ lăn lộn như thế tìm cách lần trốn, còn mụ già bằng mọi cách cứ muốn níu hai bàn tay cô xuống để mặc tình cào cấu.
Ta móc mắt mi, thử coi mi có còn xinh đẹp được nữa không?
Mụ rít lên lanh lảnh. Pu Dung đau quá không còn biết sợ nữa.
co đầu gối đạp mạnh vào ngực mụ. Cái thân hình nhẹ tênh của mụ dội ngược ra rồi té sụp xuống đất. Điền tiết, mụ ta xăm xăm chạy vào bếp, xách con dao bầu bằng đồng ra, vung lên chém Bù Dung. Con dao sáng loáng bổ xuống, Bù Dung không còn biết xoay sở làm sao, nhắm chặt mắt lại. Giữa lúc đó, một tiếng kèn vang lên, rồi có tiếng mụ già giận dữ chửi thề. Bù Dung mở mắt, một nàng nô lệ câm đã lao ra, dùng thanh gươm cản được lưỡi dao hung tợn kia. Một nàng khác đang ôm chặt lấy mụ, quặt hai tay mụ ra sau, khiến mụ chỉ biết chửi mắng chứ chẳng làm gì được. Thì ra bốn ả nô lệ này đều được huấn luyện võ nghệ. Họ vừa là nô lệ hầu hạ đại phu nhân Ân Tư, lại vừa là lính canh giữ mụ ta. Cứu được Bù Dung thoát nguy xong, cả bốn ả vội chạy đến quỳ trước mặt mụ già. Người thì chắp tay vái lấy vái để, người thì đưa bàn tay cứa qua cứa lại trên cổ như muốn ra hiệu rằng nếu Bù Dung có bề gì thì chúa Ân Tư sẽ chặt đầu hết cả chủ lẫn tớ không tha. Lời nhắc nhở lặng lẽ đó quả có hiệu nghiệm ngay tức khắc. Đại phu nhân sợ hãi rúng người lại, rồi chợt ôm mặt khóc quằn quại trên sàn nhà nấc lên. Nó là cái gì mà đại tù trưởng quý hóa như thế? Phải rồi, vì nó còn trẻ còn xinh, đại tù trưởng đem mày đến đây nuôi giấu để chờ ngày mày lớn lên phải không? Để dưới ấy sợ mấy con ranh kia xé xác phải không? Mụ rơi vào cơn điên dại của người bất lực, vật vã bứt tóc lăn lộn. Bốn ả nô lệ quấn quýt bên mụ, họ cũng chảy nước mắt, ra sức âu yếm dỗ dành cho mụ dịu xuống. Đại phu nhân vẫn không thôi làm nhảm. Mày tưởng mày sinh rồi mày vênh mặt với tao à? Cứ chờ đi, rồi mày cũng đến lúc già xấu, rồi cũng bị ông ấy bỏ xó như bao nhiêu người khác. Bù Dung ngồi thu lu một mình, vừa hú vía, vừa bực, lại vừa thấy tội nghiệp mụ ta. Mụ kia, nói cho mụ yên tâm nhé, ai mà thèm cái lão già bị thịt của mụ. Bù Dung vừa rầu môi nói xong câu đó, đã vội phải ù té chạy ngay. Vì mụ già đã vùng dậy, xông tới, vung hai bàn tay đầy móng nhọn hoắt lên hăm dọa. Ta móc mắt mi, sao mi dám xúc phạm tới đại tù trưởng của ta? Hoảng vía, Bù Dung chạy một mạch băng qua những đám lau sậy. Cô lùi nhanh vào đám lùm bụi, rồi lần ra một con đường hẹp. Ta bỏ đi thôi, không ở nổi với mụ điên này đâu. Xin trời phù hộ cho ta tìm được đường về. Ta phải gắng tìm được đường về trước khi những hạt hoa bi lai bị gió cuốn bay. Nghĩ thế, Bù Dung vừa ẩn mình trong cây, vừa ra sức miệt mài đi tới. Cô vừa đi vừa lần tìm giấu những hạt hoa mình đã gieo, nhưng vô ích. Có lẽ bụi và gió đã xóa tất cả. Bù Dung chỉ thấy trước mắt mình rừng núi chập trùng. Thất vọng, cô bé ôm mặt khóc. Trước mắt cô là rừng, sau lưng cũng là rừng. Muốn quay lại căn nhà trong sơn ao cũng chẳng nhớ lối mà về nữa. Huống chi Bù Dung giờ đây cũng không muốn quay về đó. Bụng cô bé bắt đầu thấy đói, đói cồn cào. Nhìn quanh chẳng còn gì ăn được. Những trái cây mọc ra từ những cây cối gần đó, từ sáng đến giờ Bù Dung đã ăn hết. Mắt cô bắt đầu hoa lên. Ta sẽ sống ở đây cho đến bao giờ? Biết đâu ta sẽ bị giam lỏng ở đây cho tới chết. Vậy ta không thèm ở đâu, ta sẽ bay về phong châu của ta. Bù Dung nằm ngửa trên cỏ, nhìn lên vòm lá xanh ngay trên đầu mình. Cô nhận ra những chiếc lá thuôn thả của cây lá ngón. Ngày nào Clang đã dạy cô phải cẩn thận với chúng, đó là độc dược của rừng núi. Bù Dung đưa những ngón tay run run bứt mấy chiếc lá. Giờ này vua cha ta đang làm gì? Mẹ ta đang làm gì? Cha mẹ ta có biết ta sắp quay về bên người không? Còn Clang nữa, ôi trời, thật may mắn ta có cậu ấy làm bạn. Nếu không có Clang thì ta chẳng bao giờ biết mấy chiếc lá này có thể giúp ta trở về. Ừ, ta về thôi, về chơi đếm sao với Clang nơi kinh thành Phong Châu. Nghĩ thế, Bù Dung đưa nắm lá lên môi, bàn tay run run vì kiệt sức. Giữa lúc đó, bỗng có tiếng chim. Tiếng hót dài, thanh thanh, vang ngân, sao xuyến.
Phu Dung chợt mở bừng đôi mí mắt đang lờ mờ nặng trĩu. Tiếng chim lạc. Cô bé ngẩng đầu dậy. Ôi trời, chim thiêng đang ở gần đây. Không, không phải chỉ gần đây, mà đang hiện ra ngay bên cạnh Phu Dung. Lông chim vàng rực, óng ả, với những chiếc lông đuôi, lông cánh dài mượt như dát bằng đồng thau. Đầu chim với chùm lông nhỏ xoắn đính quanh cái mào lớn, y như đang đội chiếc mũ miệng lộng lẫy. Mỏ chim ngậm một chùm quả rừng chín đỏ mớm cho Phu Dung. Chẳng rõ là quả gì mà thớ quả ngọt lịm, nuốt vào đến đâu Phu Dung thấy tỉnh người đến đó. Cô tưởng mình như thức dậy từ giấc mơ dài, lòng lâng lâng sung sướng, mắt mở to ngắm nghía vẻ đẹp huyền hoặc của con chim vật tổ. Chim lạc ơi, có phải chim bay đến đây từ Phong Châu không? Vậy hãy bay trở lại đó và báo cho cha mẹ ta hay rằng ta còn sống. Nói rồi Phu Dung tháo chiếc vòng ngọc ở cổ tay đeo vào cổ chim lạc. Chim thiêng như hiểu tiếng người, cúi đầu như muốn chào từ biệt rồi vỗ cánh bay đi. Phu Dung nhìn theo, nỗi sung sướng làm cô bé hoa mắt là người thiếp đi trên cỏ. Khi tỉnh dậy, Phu Dung thấy mình lại nằm trên chiếc ổ rơm, chung quanh là bốn ả nô lệ câm đang ra sức săn sóc cô. Họ đã tìm hơn một ngày trời mới nhặt được Phu Dung đem về. Nhìn lên hiên sau nhà trên, Phu Dung lại gặp ánh mắt gườm gườm của mụ vợ chú giặc. Nhưng không hiểu sao, giờ này cô không thấy lo sợ nữa. Từ khi gặp chim lạc, cô bỗng trở nên tin tưởng và can đảm. Cô tự nhủ thầm, ta sẽ chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả, ta sẽ có ngày thoát khỏi nơi này. Nghĩ thế, Phu Dung chịu khó ăn, uống, chịu khó làm lụng theo sự cắt đặt của bốn nô tỳ, đồng thời chịu khó lẩn tránh ánh mắt và mười móng tay ghê gớm của người đàn bà dở tình dở điên. Sáng ra, cô ra bờ suối, đội nước vào cho đến khi đầy chiếc vại lớn. Bờ suối lởm chởm đá, chân Phu Dung đau đến sưng phồng lên. Nhiều lúc đau quá, Phu Dung khuỵu gối làm nước sánh cả ra ngoài. Mỗi lần thấy nước vơi, ả nô lệ câm đầu đàn lại lấy roi quất vào mông Phu Dung đau điếng. Phu Dung đã lần lần quen chịu đau. Đôi khi tức quá, Phu Dung giả vờ ngất đi, sau đó nhịn ăn một bữa. Thế là cả bốn ả lại xuống vào, đổ cháo, bón thuốc, nựng nịu Phu Dung cho đến khi cô bé ngồi dậy. Nhưng trò dỗi đó không thể tái diễn nhiều lần, vì đại phu nhân cũng rất tinh ranh. Thấy Phu Dung ngất đi, mụ lôi chân của cô bé ra, đấm một cái thật mạnh vào ngay giữa lòng bàn chân. Đau quá, Phu Dung thụt ngay chân lại, thế là mụ già rít lên. Đồ giả vờ, tao đã biết ngay. Mụ dựng cổ Phu Dung dậy, và lập tức ả nô lệ đầu đàn vụt cho cô bé ba roi đau điếng. Phu Dung không thèm khóc, chỉ thè lưỡi vào mũi đại phu nhân. Khuôn mặt của cô dù trải qua bao cơ cực vẫn ánh lên vẻ ngây thơ xinh xắn như chọc vào mắt mụ. Mụ lại vung năm ngón tay nhọn lên, nhưng Phu Dung thoắt cái đã chạy biến ra bờ suối. Ngày qua ngày, thế mà đã mấy mùa lá rụng,